Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm việc về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của thành phố Hà Nội.
Hà Nội lựa chọn sách giáo khoa mới cho năm học 2023-2024.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Trường hợp đầu tiên tử vong vì cúm gia cầm H3N8 tại Trung Quốc và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, chủ trì phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư công là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có các công trình dự án giao thông. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hiện nay thời tiết đang rất thuận lợi cho thi công xây dựng, do vậy các bộ ngành địa phương cần tích cực vào cuộc, có trách nhiệm trong tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian triển khai các nhiệm vụ, thúc đẩy thi công đồng loạt các dự án từ Bắc tới Nam trên 6 vùng kinh tế xã hội để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khởi công 3 tuyến cao tốc trục ngang và 2 vành đai trước 30 tháng 6, trong đó có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô.
Phát biểu khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục quán triệt quan điểm của Bộ Chính trị tại kết luận 19 về định hướng chương trình xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Theo đó, việc xây dựng ban hành pháp luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đạt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Cho ý kiến vào dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần cân nhắc quy định các trường hợp hoạt động kinh doanh phải thông qua sàn giao dịch bất động sản. Tờ trình của Chính phủ đã nêu rõ vai trò của điều tiết thị trường bất động sản với 5 hạn chế cụ thể hiện nay. Tuy nhiên, hồ sơ dự án luật chưa khắc phục được tình trạng bất cập về giá nhà ở khu đô thị còn cao so với mặt bằng thu nhập. Tình trạng đầu cơ bất động sản diễn ra phổ biến và chưa có cơ chế cụ thể để kiểm soát điều tiết thị trường bất động sản.
Chiều nay, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị làm việc về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của thành phố Hà Nội và công tác triển khai quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định Hà Nội luôn xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đến năm 2030, tầm nhìn 2045, chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức bộ máy của trường theo đúng quy định. Đến nay, trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã đạt 39 trên 55 chỉ tiêu thuộc 6 nhóm tiêu chí theo quy định số 11 QĐTU của Bộ Chính trị. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hà Nội cần tiếp tục có những đánh giá cụ thể, sát thực về đội ngũ cán bộ, việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, qua đó có định hướng và biện pháp phù hợp nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đạt trường chính trị chuẩn.
Quận Cầu Giấy tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành trong vấn đề thực hiện quản lý trật tự xây dựng và không được để xây dựng không phép xảy ra trên địa bàn. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc kiểm tra về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trên địa bàn quận Cầu Giấy sáng nay. Đối với các kết luận chưa thực hiện giải quyết xong, Thường trực Thành ủy yêu cầu ngay sau buổi làm việc hôm nay phải tập trung chỉ đạo giải quyết. Đối với Ban Thường vụ Quận ủy, cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và giao cho các cơ quan tiến hành rà soát lại việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Trong đó, cấp ủy đóng vai trò lãnh đạo và phải có mốc thời gian cụ thể để phân công phân nhiệm cho từng người. Quận tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành trong vấn đề thực hiện quản lý trật tự xây dựng và không được để xây dựng không phép xảy ra trên địa bàn. Đồng thời rà soát lại vấn đề quản lý đất đai, nhất đất nông nghiệp, đất xen kẹt.
Cần tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch thành phố Trần Sĩ Thanh tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội trong chiều nay. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, với quy mô kinh tế của thủ đô chiếm tỷ trọng lớn của cả nước, các chính sách của Hà Nội tác động rất lớn đến không chỉ gần 10 triệu dân mà còn của cả khu vực. Do vậy, chính sách của Hà Nội rất cần các đề xuất phản biện và tư vấn góp ý của các chuyên gia. Việc cần xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là đầu mối tổng hợp các ý kiến để thành phố đưa ra các chính sách phù hợp với thực tế. Trước mắt, cần đôn đốc nghiên cứu đề xuất các phương án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và sửa đổi luật thủ đô và xây dựng cho cơ chế đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi về nội dung và tiến độ, chủ động đề xuất chỉ định chuyên gia tư vấn đúng người, đúng lĩnh vực.
Phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng của Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Tổng công ty rà soát tổng thể các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra, xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là khắc phục ngay những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Tổng công ty cần tham gia tích cực hiệu quả vào các nội dung nghị quyết, chương trình của thành phố như phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cải tạo xây dựng lại các khu tập thể, nhà chung cư cũ. Tổng công ty tập trung xây dựng chuyên đề về phát triển sản phẩm chủ lực, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm, khẳng định thương hiệu, đồng thời quan tâm đến con người, nguồn nhân lực, chăm lo đời sống cho người lao động. Bên cạnh đó, Đảng bộ cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng của đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Thưa quý vị, tiếp ông Bill Stephen, Phó Chủ tịch vùng Île-de-France-Pháp, dẫn đầu đoàn đại biểu tới tham dự hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định Hà Nội vinh dự khi trở thành địa phương đăng cai hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12. Đặc biệt, sự kiện diễn ra vào đúng dịp Việt Nam và Pháp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai nước, 10 năm trở thành đối tác chiến lược. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn kỳ vọng hội nghị lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực hơn nữa, bên cạnh những thành tựu trong công tác bảo tồn di sản, phát huy giá trị văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4, tròn 50 năm Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao, 12 tháng 4 năm 1973, 12 tháng 4 năm 2023. Trong 50 năm qua, vượt qua mọi biến động lịch sử, mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Pháp ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2013. Năm nay, hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và tròn 10 năm quan hệ đối tác chiến lược với nhiều hoạt động ý nghĩa. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
Từ ngày 13 đến 15 tháng 4, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 với chủ đề Hợp tác địa phương, động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững toàn diện sau đại dịch COVID-19. Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 tập trung thảo luận xoay quanh 4 phiên hội thảo chuyên đề về đô thị bền vững, môi trường, nước và xử lý nước, văn hóa, di sản và du lịch, thành phố thông minh, số hóa. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, đối tác của hai nước, như không gian quảng bá các địa phương sắc màu Việt Nam, lễ hội dạo chơi nước Pháp, diễn đàn kinh tế Việt Nam-Pháp, chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị, triển lãm, hội thảo về văn hóa di sản, triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Pháp và hợp tác cấp địa phương Việt Nam-Pháp, chương trình tham quan các khu danh thắng trong và ngoài Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 là cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đến với bạn bè quốc tế, trong đó có các địa phương của Pháp.
Chúng tôi đánh giá cái việc tổ chức hội nghị lần thứ 12 là một cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh nói chung của đất nước Việt Nam và thủ đô Hà Nội ra bạn bè quốc tế nói chung, và trong đấy thì có các địa phương của Pháp. Hội nghị lần thứ 12 này cho nên chúng ta có những cái chương trình rất quan trọng, đó là cái phần trưng bày sắc màu Việt Nam của 50, gần như là đầy đủ 50 địa phương tham dự cái hội nghị này. Còn một cái sự kiện rất là ý nghĩa là dạo chơi nước Pháp, là cũng quảng bá những sản phẩm về ẩm thực, về nông nghiệp, về văn hóa ẩm thực của các địa phương Pháp tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.
Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 dự kiến có sự tham gia của trên 800 đại biểu của cả phía Việt Nam và Pháp, bao gồm lãnh đạo các bộ ngành liên quan, lãnh đạo của chính quyền địa phương, đại diện các hội hữu nghị cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, nhân sĩ trí thức Việt Kiều yêu nước tại Pháp, đại diện các dự án hợp tác giữa Việt Nam-Pháp, một số tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Hợp tác giữa các địa phương, còn gọi là hợp tác phi tập trung Việt Nam-Pháp, được đặt nền móng từ năm 1989 với việc thành lập quan hệ đối tác giữa thành phố Hà Nội và vùng Île-de-France. Hơn 30 năm qua, hình thức hợp tác này không ngừng được củng cố, phát triển và đã trở thành kiểu mẫu cho quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác các cấp giữa địa phương của hai nước. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết thêm.
Hợp tác giữa Hà Nội và vùng Île-de-France đã được thiết lập từ năm 89. Thì từ đó đến nay có rất nhiều các hoạt động tương trợ lẫn nhau, giao lưu hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực di sản. Thì hồ sơ của chúng tôi về làm về di sản văn hóa thì gồm rất nhiều các hồ sơ. Ví dụ như hồ sơ đề cử Hoàng Thành Thăng Long là di sản thế giới, là chúng tôi cũng đã phối hợp đào tạo hướng dẫn viên về di sản và cả về du lịch khi mà chưa tách sở du lịch ra khỏi sở văn hóa. Góp ý lấy nhiệm vụ quy hoạch cho di tích thành cổ loa, di tích văn miếu, chỉnh trang cải tạo vườn hoa Diên Hồng, tu sửa biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm và nhiều dự án khác. Thì chúng tôi cũng đều có phối hợp với các đơn vị liên quan, phối hợp với Pháp để chúng tôi triển khai.
Hội nghị lần này cũng là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, ẩm thực và du lịch Việt Nam ra thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ tổ chức các tour du lịch tham quan di sản, tour ẩm thực tại Hà Nội. Sở Du lịch Hà Nội cho biết đã đề nghị các khu điểm tham quan du lịch, các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ đạt chuẩn, phục vụ khách du lịch phải đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch có tính độc đáo, hấp dẫn và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch, đồng thời thực hiện đầy đủ, niêm yết công khai giá, nghiêm cấm việc thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi, chèo kéo khách du lịch ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch thủ đô, bảo đảm và tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Tại các khu điểm tham quan du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh tại các khu điểm tham quan du lịch, thiết lập đường dây nóng tại các khu điểm du lịch.
Một số thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Công điện mới đây của Bộ Tài chính nêu rõ, thời gian qua vẫn có hiện tượng một số doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cố tình lợi dụng việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để xuất khống, mua bán hóa đơn để trục lợi vi phạm pháp luật. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp nói riêng, người nộp thuế nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế, cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế, xây dựng kế hoạch tổng thể có tính hệ thống để phổ biến giáo dục pháp luật về thuế, không để xảy ra các vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định.
Đánh giá triển vọng thị trường chung cư Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho thấy giá bán của phân khúc chung cư trung và cao cấp Hà Nội đang dao động từ 45 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Phân khúc này là điểm sáng lớn nhất trên thị trường từ cuối năm ngoái tới nay khi giá và lượng giao dịch liên tục tăng. Dự báo từ các đơn vị nghiên cứu cho thấy từ quý 2, chung cư vẫn tiếp tục tăng giá từ 3 đến 4% so với quý vừa qua. Các ý kiến tại buổi tọa đàm cũng cho biết thị trường chung cư đang đón nhận nhiều thông tin tích cực, như Bộ Xây dựng rút đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn, các ngân hàng giảm lãi suất cho vay mua nhà. Bởi vậy, các chủ đầu tư có sẵn nguồn hàng để bán đã hoàn thiện hoặc gần bàn giao nhà đang có nhiều lợi thế.
Thưa quý vị và các bạn, trong số trên 200.000 lượt người lao động được tạo việc làm của năm 2022, có gần 63.000 người được xét duyệt vay vốn từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội với số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng.
Được tiếp cận nguồn vốn 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm theo nghị quyết số 11, anh Nguyễn Quang Hình ở xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức đã có vốn để đầu tư thêm máy móc, nhập nguyên liệu để sản xuất. Hiện nay, cơ sở đang tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động, doanh thu mỗi năm hơn 10 tỷ đồng. Anh Nguyễn Quang Hình, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức cho biết.
Sau khi tiếp cận được nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách, tôi đã có thêm nguồn vốn để sử dụng vào mục đích là mua nguyên vật liệu, mua thêm máy móc, thiết bị để mở rộng sản xuất về ngành khăn bông, về khăn mặt. sẽ tạo được công ăn cho việc làm cho thêm nhiều lao động.
Từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, nhiều cá nhân doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư công nghệ mới giúp nâng cao năng suất lao động. Từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng, gia đình chị Trần Thị Ngọc Lan ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đã mạnh dạn đầu tư mua máy móc hiện đại vào phục vụ sản xuất, nên năng suất lao động của gia đình tăng gấp nhiều lần so với trước. Ngoài 3 lao động của gia đình, chị còn tạo việc làm cho trên 10 lao động địa phương. Chị Lan chia sẻ.
Trước đây chúng tôi làm quy mô nhỏ, dần dần thì quy mô to, thì hiện nay cơ sở của chúng tôi cũng đã được cả lao động thường xuyên và không thường xuyên là hơn chục người. Thì giải quyết được một số được những cái lao động ở trong làng, chủ yếu là ở trong làng. Và vì thế thì cái năng suất lao động cũng tăng lên và cái tiền lương cho mọi người cũng đã tăng lên đáng kể.
Vốn này đã tạo điều kiện cho các hộ tổng dư nợ đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn trung ương và địa phương là 9.860 tỷ đồng với 165.000 khách hàng đang dư nợ. Nguồn gia đình, cơ sở sản xuất, thiếu vốn sản xuất có thêm kinh phí đầu tư cây, con, giống, chuồng trại, chăn nuôi và phát triển các ngành nghề truyền thống. Cán bộ ngân hàng cũng thường xuyên đi kiểm tra nguồn vốn sử dụng của các hộ để tránh tình trạng sử dụng vốn vay sai mục đích. Hàng năm, ngân hàng đều bổ sung nguồn vốn để tạo điều kiện cho nhiều hộ được tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư phát triển kinh tế. Ông Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội cho biết.
Nguồn vốn này hiện nay chúng tôi triển khai cho vay thì đang tập trung theo chỉ đạo thành phố là các cái hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay chúng tôi thường xuyên hàng năm định kỳ là rà soát các trên các địa phương đảm bảo 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo được có nhu cầu vay vốn thì được tiếp cận với nguồn vốn này. Và bên cạnh đó thì những cái hộ người khuyết tật, người mù thì chúng tôi cũng phối hợp với hộ người khuyết tật, hội người mù thành phố cũng rà soát để triển khai cho vay để đảm bảo là những người ta có nhu cầu này là người ta được hưởng cái chính sách ưu đãi này.
Việc thực hiện có hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm đã giúp cho nhiều lao động có việc làm, hỗ trợ người dân mở rộng mô hình sản xuất, ổn định đời sống. Để tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo nghị quyết số 11 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách để các tổ chức cá nhân trên địa bàn hiểu và tiếp cận nguồn vốn. Cùng với đó, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát vốn vay của các cấp các ngành đối với những trường hợp đã được giải ngân các chương trình tín dụng chính sách thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả kịp thời nợ vay, gốc và lãi đúng thời hạn quy định, không để phát sinh nợ quá hạn. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo nguồn vốn được triển khai kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, an toàn và phát huy hiệu quả ý nghĩa kinh tế xã hội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 11 và 12 tháng 4, Hội đồng chọn sách giáo khoa mới cho năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội đã tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11. Thành viên của 12 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và 16 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 11 đã thảo luận nghiêm túc, đánh giá khách quan các bộ sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách do các nhà trường đề xuất. Các hội đồng cũng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa cho mỗi môn học. Dự kiến đầu tuần sau sẽ tiếp tục lựa chọn sách giáo khoa lớp 4. Trên cơ sở này, các hội đồng sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 để đưa vào sử dụng từ năm học 2023-2024.
Sáng nay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long họp báo giới thiệu chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023 nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong các kỳ thi năm 2023. Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023 được tổ chức tại 63 trên 63 tỉnh thành phố trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thời gian triển khai chương trình từ tháng 4 đến tháng 10, cao điểm từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Năm nay, ban tổ chức nâng cấp tính năng trên website chính thức của chương trình tiếp sức mùa thi.vn, triển khai thêm tính năng tư vấn tự động gắn với nền tảng chatbot trực tuyến và trí tuệ nhân tạo thông minh AI để tư vấn toàn diện mọi lúc mọi nơi cho thí sinh và người nhà thí sinh. Đặc biệt, năm 2023, lần đầu tiên sẽ có tuần cao điểm tiếp sức mùa thi, triển khai đồng loạt trên toàn quốc các hoạt động tư vấn hỗ trợ tiếp sức cho thí sinh từ ngày 29 tháng 5 đến mùng 4 tháng 6 năm 2023.
Theo thống kê mới nhất ngày hôm nay, cả nước ghi nhận 261 ca mắc COVID-19, con số cao nhất ghi nhận trong ngày kể từ đầu năm đến nay. Tại Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn, đơn vị vẫn đang duy trì khu vực cách ly, điều trị COVID-19, đã tiếp nhận số bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng cao đột biến trong tuần qua. Các trường hợp bệnh nhân chủ yếu là người trẻ có triệu chứng ho, sốt và xét nghiệm nhanh dương tính nên vào bệnh viện khám, được bác sĩ kê thuốc điều trị tại nhà. Số bệnh nhân điều trị nội trú chỉ khoảng 10 trường hợp, đều trên 60 tuổi và có mắc các bệnh lý khác như tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, v.v.
Khoảng 1,2 triệu thuê bao di động đã bị khóa một chiều từ 31 tháng 3, có nguy cơ tiếp tục khóa 2 chiều nếu không chuẩn hóa thông tin thuê bao trước ngày 15 tháng 4. Đại diện một số nhà mạng cho biết chiến dịch chuẩn hóa thông tin thuê bao nhận được sự hưởng ứng của đa số người dùng. Tuy nhiên, quá trình cũng gặp một số thách thức như thuê bao rải rác ở nhiều nơi, cả ở khu vực vùng sâu vùng xa chưa tiếp cận được thông tin. Một nhóm người dùng không quen thao tác trên điện thoại nên cũng không nắm được thông báo. Ngoài ra, có tình trạng người dùng tưởng thông báo nhà mạng là tin nhắn rác hoặc quảng cáo nên bỏ qua. Bên cạnh đó, có thể nhiều SIM trong diện bị khóa là SIM phụ, không được sử dụng thường xuyên hoặc chỉ dùng để truy cập Internet nên người dùng không có ý định chuẩn hóa.
Đại diện Vietnam Airlines cho hay, vừa qua đơn vị này và các cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé giả từ các website, tổ chức cá nhân tự xưng là đại lý của hãng. Phương thức lừa đảo phổ biến nhất là các đối tượng mạo danh đại lý, tự tạo ra các website, trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức, sau đó quảng cáo các mức giá hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng. Để tránh bị lừa mua vé giả, đặc biệt trong các đợt cao điểm đi lại như 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nghỉ hè, lễ Tết, Vietnam Airlines Group gồm 3 hãng là Vietnam Airlines, Vasco và Pacific Airlines khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức của hãng.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo hãng tin TASS, ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ thao trường Kapustin-Ya ở vùng Astrakhan. Vụ phóng tên lửa nhằm đánh giá tính chính xác của thiết kế mạch và các giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong quá trình phát triển các hệ thống tên lửa chiến lược mới.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Washington sẽ điều tra triệt để vụ rò rỉ các tài liệu quân sự mật của nước này cho đến khi tìm ra nguồn phát tán. Các quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã liên lạc với các quan chức của Bộ Quốc phòng để xác định ai có quyền tiếp cận các tài liệu, nguy cơ rò rỉ thông tin từ đâu và khả năng hệ thống tình báo của Mỹ bị tấn công hay không. Theo giới quan chức Mỹ, cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và các nhà điều tra không loại trừ khả năng các phần tử thân Nga đứng sau vụ rò rỉ.
Hội nghị mùa xuân 2023 do Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tổ chức đang diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ. Trong khuôn khổ hội nghị, IMF đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự báo nền kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 2,8% trong năm 2023, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so dự báo hồi tháng 1. Con số này dự kiến sẽ nhích nhẹ lên 3% vào năm 2024.
Quốc hội Chile đã thông qua dự luật cắt giảm dần thời gian làm việc trong tuần từ 45 giờ xuống còn 40 giờ. Đây được coi là một chiến thắng lập pháp của Tổng thống Chile Gabriel Boric trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông đang giảm sút. Một số công ty ở Chile thông báo rằng họ ủng hộ dự luật này, bao gồm cả công ty khai thác đồng khổng lồ Codeco thuộc sở hữu nhà nước. Công ty hồi đầu năm nay cho biết họ sẽ tìm cách thực hiện tuần làm việc 40 giờ vào năm 2026.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết một phụ nữ ở Trung Quốc đã tử vong vì cúm gia cầm H3N8. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở người do chủng cúm gia cầm này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người phụ nữ trên 56 tuổi ở tỉnh Quảng Đông, Đông Nam Trung Quốc đã bị ốm từ ngày 22 tháng 2, nhập viện ngày 3 tháng 3 do viêm phổi nặng và tử vong vào ngày 16 tháng 3. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền, có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống trước khi khởi phát bệnh và khu vực bệnh nhân sinh sống xuất hiện nhiều chim hoang dã. Hiện chưa phát hiện trường hợp nào tiếp xúc gần với ca bệnh bị lây nhiễm hoặc có triệu chứng tại thời điểm báo cáo.
Hạ viện Nga đã thông qua đạo luật thắt chặt các quy định lưu hành thuốc lá điện tử tại nước này, trong đó có quy định cấm bán các thiết bị thuốc lá điện tử, kể cả không có chứa nicotine, cho trẻ vị thành niên. Sáng kiến này đã được đệ trình lên Duma vào tuần trước, nhận được gần 400 đại biểu ủng hộ.
Một nghiên cứu mới cho thấy chi phí chăm sóc trẻ em đắt đỏ đã buộc 25% phụ huynh ở Vương quốc Anh phải nghỉ việc hoặc bỏ học để ở nhà trông con. 65% cha mẹ ở Anh được hỏi cho biết họ phải thực hiện những điều chỉnh lớn về tài chính, bao gồm đảm nhận nhiều công việc hơn và chi tiêu ít hơn cho thực phẩm. Khoảng 22% cho biết phải chi từ 30 đến 70% thu nhập cho việc chăm sóc trẻ.
Theo hãng tin Yonhap, ngày hôm nay, hầu như cả đất nước Hàn Quốc chìm trong màu vàng của bụi và cát sau một trận bão cát từ sa mạc Gobi ở phía bắc Trung Quốc và Mông Cổ, khiến chỉ số bụi mịn rơi xuống mức tồi tệ nhất trong năm. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết đến 13 giờ ngày hôm nay, bão cát và bụi mịn đã bao phủ phần lớn diện tích cả nước và dự báo tình trạng này sẽ kéo dài sang ngày mai. Hàn Quốc buộc phải ban bố cảnh báo bụi mịn trên toàn lãnh thổ.
Bản tin thể thao.
Bóng đá nam sẽ là môn đầu tiên tranh tài tại SEA Games 32. Lịch thi đấu môn bóng đá nam dự kiến của SEA Games 32 sẽ là từ ngày 29 tháng 4 với 10 đội tham dự. Đội tuyển U22 Việt Nam cùng bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào. Chủ nhà U22 Campuchia cùng bảng đấu với Indonesia, Myanmar, Philippines, Timor-Leste. Theo lịch thi đấu, bảng A môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 4 trên sân vận động Morodok Techco, còn bảng B của U22 Việt Nam sẽ khởi tranh vào ngày 30 tháng 4 tại sân vận động Prince. Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu vòng bảng vào các ngày 30 tháng 4, mùng 3 tháng 5, mùng 8 tháng 5 và 11 tháng 5 trên sân vận động Phnom Penh, Campuchia. Sân vận động này có 10.000 chỗ ngồi và mới đây đã được thay thế mặt cỏ nhân tạo bằng cỏ tự nhiên để đáp ứng mong muốn của các đội tham dự. Hai trận tứ kết lượt đi đầu tiên của UEFA Champions League đã diễn ra vào rạng sáng nay. Trong lần gần nhất gặp nhau ở đấu trường này, huấn luyện viên Thomas Tuchel khi đó còn dẫn dắt Chelsea đã đánh bại người đồng nghiệp Pep Guardiola trong trận chung kết năm 2021. Thế nhưng khi chuyển sang dẫn dắt Bayern Munich, nhà cầm quân người Đức lại không thể làm được điều tương tự. Kịch bản ít ai ngờ tới đã xảy ra trên sân Etihad khi một Bayern Munich đã toàn thắng 8 trận trước đó tại Champions League mùa này lại thi đấu hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà Manchester City và phải nhận thất bại 0-3. Rodri là người mở tỷ số trận đấu ở phút 27 và sang hiệp 2, đến lượt Erling Haaland tỏa sáng khi ghi một bàn và kiến tạo cho Bernardo Silva lập công. Với chiến thắng này, Manchester City gần như đã đặt một chân vào vòng bán kết. Ở trận đấu cùng giờ, niềm vui đã thuộc về đội khách Inter Milan khi họ đánh bại Benfica 2-0 ngay trên sân Dalus. Các cầu thủ đã ghi bàn cho Inter là Nicolo Barella và Romelu Lukaku. Chiến thắng của Inter cũng là tin vui cho bóng đá Italia, bởi nếu họ giành quyền đi tiếp, thì Italia chắc chắn sẽ có một đại diện góp mặt tại chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ sau Juventus năm 2017. Giải quyền vợt Monte Carlo Master tiếp tục diễn ra những trận đấu hấp dẫn. Tâm điểm được hướng về trận đấu giao quân của Novak Djokovic. Đây đồng thời là trận đấu mở màn cho mùa giải đất nện của tay vợt người Serbia. Là hạt giống số 1 tại Monte Carlo Master 2023, Novak Djokovic được miễn thi đấu vòng 1. Tại vòng 2, anh đối đầu với tay vợt không mấy tên tuổi là Ivan Gakhov. Với việc chuyển sang thi đấu trên mặt sân đất nện đã khiến cho Djokovic không có được cảm giác bóng tốt nhất. Anh để đối thủ bẻ game bóng trước ở set mở màn và bị dẫn 3-4. Tuy nhiên, đây mới là trận thứ 3 trong hệ thống ATP của Ivan Gakhov và tay vợt này không biết cách tận dụng lợi thế của mình. Anh mất break ngay sau đó và nhận thất bại 5-7 trong loạt tie break set đầu tiên. Tiếp đà hưng phấn, Novak Djokovic thi đấu càng hay hơn trong set 2. Khi tỷ số đang là 2 đều, anh thắng 4 game liên tiếp để thắng set đầu với tỷ số 6-2. Giành chiến thắng sau 1 giờ 48 phút thi đấu, Novak Djokovic vào vòng 3 Monte Carlo Master.
Dự báo khoảng đêm 14 tháng 4 và ngày 15 tháng 4, một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta gây mưa dông cho khu vực miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ, nhiệt độ giảm nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt không khí lạnh có cường độ trung bình do tác động của không khí lạnh. Từ đêm ngày 14 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nền nhiệt giảm 2-3 độ C so với ngày trước đó. Dự báo đợt không khí lạnh này chỉ tác động đến thời tiết miền Bắc, Bắc Trung Bộ khoảng 2-3 ngày. Sau đó, miền Bắc, Bắc Trung Bộ chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, nền nhiệt tăng mạnh. Trước khi đón không khí lạnh, từ nay đến ngày 14 tháng 4, Các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tập trung về đêm và sáng, độ ẩm trong không khí cao, tầm nhìn hạn chế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.